Kính chào Hội Thánh. Trong lịch sử của Hội Thánh có một người tên là Thánh Augustine. Khi ông còn trẻ tuổi sống trong gia đình có má của mình tên là Monica vào thế kỷ thứ 4. Bà Monica có 3 người con, 2 người con rất là vâng lời cha mẹ và rất là kính sợ Chúa giống như chính bà là người rất là yêu mến Chúa. Nhưng có một người con tên là Augustine, 16 tuổi, đã nhắc nhở con của mình nên cẩn thận vì sống trong thành phố Carthage ở tại vùng Bắc Phi Châu, là một trung tâm về tri thức, triết học, nhưng mà cũng là rất là nhiều trào lưu tư tưởng mới. Thành phố có thu hút rất là nhiều lối sống buông thả, cho nên ông Augustine sống trong thành phố và trong tuổi thiếu niên của mình lôi cuốn vào trong đời sống rất là buông thả. Bà mẹ cầu nguyện cho con rất là nhiều nhưng mà vẫn tiếp tục. Sau đó ông lên đại học và đi theo đời sống riêng của mình cho đến rất là nhiều năm sau, khoảng 20-30 năm sau thì ông mới được Chúa thăm viếng và trở lại, và sau đó trở lại với Chúa và học và thần học và trở thành một người giải nghĩa Kinh Thánh rất là sâu đậm cho tới ngày hôm nay. Ảnh hưởng về suy tư của ông về Kinh Thánh đã được ảnh hưởng rất là nhiều đối với những nhà triết học cũng như nhà giải nghĩa Kinh Thánh cũng như những giải nghĩa về những tư tưởng suy nghĩ của thế giới miền Tây, Tây Phương. Tất cả đều đến từ một tấm lòng kiên nhẫn của một người mẹ, và Monica đã được lịch sử Thánh Kinh ghi nhận là một người mẹ có một cái lòng trung tín trong đời sống cầu nguyện. Sáng nay qua phúc âm của Mark, chúng ta suy gẫm đến một cuộc đời của vài câu nói chuyện của Chúa Giêsu với một người phụ nữ ở Canaan, và mời Hội Thánh suy gẫm tới hai ý về cái cách bà trả lời và sự đối đáp của bà. Và câu chuyện này cũng ghi trong Matthew đoạn thứ 15, và trong Matthew câu 15 về học về phúc âm và nhất quán, có nghĩa là ba phúc âm Matthew, Mark, Luca sẽ giúp cho chúng ta thấy, nếu có câu chuyện được ghi trong hai phúc âm thì cho chúng ta thấy rõ được một bức hình về sự dạy dỗ của Thánh Kinh để giúp cho chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm phúc âm Mark đoạn 7 cộng với Luca đoạn thứ 15 cùng một câu chuyện, suy gẫm trong hai ý một cái lời cầu nguyện với đức tin là cái gì, và làm sao ngày hôm nay chúng ta là những bậc cha mẹ, những người lớn trong Hội Thánh để có thể cầu nguyện hay là dự phần hay là thực hành cái lời cầu nguyện với đức tin để có thể cứu giúp con mình ở trong những tình trạng khó khăn. Nên chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ở với giữa phòng chúng con trong sự thờ phượng Ngài. Sáng nay trong sự dạy dỗ của lời Chúa, xin Ngài dẫn dắt chúng con vào trong lời lẽ thật của Chúa, và thần linh của Ngài bao phủ chúng con để chúng con có thể hiểu được lời của Ngài, nguyên tắc của Chúa, và có thể dùng vào trong cuộc đời gia đình của chúng con để giúp đỡ con cái của mình. Chúng con trong đời Chúa, ở với chúng con là người nói, người nghe, để chúng con đứng dậy với một năng lực mới, sự chỉ dẫn đặc biệt của Ngài, để chúng con sống đẹp lòng Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái ý thứ nhất là thế nào lời cầu nguyện với đức tin. Tôi lấy cái chủ đề là câu trả lời đúng, vì đó là cái lời của Chúa phán với bà mẹ người Canaan. Khi bà trả lời thì Chúa khen bà, đó là câu trả lời mà khiến Chúa phải thay đổi cái quyết định của Chúa bà để đáp lời cầu xin của bà. Phúc âm Matthew thì nói cái lời đáp lời của bà là một cái lời đáp lời có đức tin lớn. Phúc âm Matthew đoạn 15 câu 29 ghi như vậy. Câu 28. Cho nên bây giờ chúng ta
suy gẫm tới thứ nhất là thế nào là lời cầu nguyện với đức tin. Ở đây chúng ta cần biết về bối cảnh của xã hội. Trong câu chuyện mấy câu Kinh Thánh ghi là đoạn Ngài từ đó đi tới bờ cõi thành Tyre và Sidon. Chữ từ đó này là nói Chúa Giê-xu đọc trên những đoạn phân đoạn trước thì nói Chúa Giê-xu đang ở thành Capernaum. Và câu 1 của đoạn 7 ghi là có một số người thầy dạy luật Do Thái giáo từ Jerusalem là thủ đô của nước Do Thái lúc bấy giờ đến và chất vấn Chúa Giê-xu về những điều luật và những cách áp dụng của các môn đệ của Chúa. Và sau cuộc tranh luận này, Chúa quyết định rời khỏi Capernaum để đi lên vùng Tây Bắc của vùng Galilee. Và Kinh Thánh ghi là Tyre và Sidon. Nếu quý vị có bản đồ thì sẽ thấy cái đoạn đường đó, Thánh Kinh Địa Lý cho biết là 100 dặm. Có nghĩa là Chúa Giê-xu phải đi rất là lâu mới lên đó. Và Kinh Thánh ở đây ghi là Ngài vào một cái nhà không muốn cho ai biết mình. Có nghĩa là Chúa muốn bớt đi cái sự ồn ào bận rộn. Vì cái đoạn mấy chục câu trước của đoạn 7 nói Chúa Giê-xu đối đầu với các nhà lãnh đạo tôn giáo, và sau đó thì cũng có nhiều người biết Chúa Đức Chúa Trời quyền năng, cho nên Ngài đến để xin Chúa chữa lành. Và câu Kinh Thánh ghi là Chúa đã chữa lành rất là nhiều người. Cho nên tới câu thứ 24, Chúa muốn nghỉ, Chúa muốn đi xa, và Chúa muốn tránh gặp gỡ nhiều người. Nhưng mà câu Kinh Thánh của 24 phần C là xong không thể ẩn được. Và giải thích thêm, đó là 25, có một người phụ nữ, ở đây gọi là một người đàn bà, có con bị đau là bị quỷ ám, và bà nghe nói về Chúa cho nên đến để gặp Chúa, lạy xin Chúa cứu con của mình. Giải thích thêm người phụ nữ này là người, câu 26, đàn bà ấy là người Greek, rồi dân Syrophoenicia. Người Do Thái gọi tất cả những người không Do Thái là Greek hết. Cho nên quý vị đọc sách bây giờ, khi mà mình nghe nói tiếng ngoại quốc á, thì người ta nói it's Greek to me, có nghĩa là cái tiếng này là tiếng Hy Lạp đối với tôi. Họ muốn dùng cái thành ngữ của người Do Thái, đó là người ngoại quốc. Nhưng mà thật sự bà này là ở tại vùng Tyre và Sidon, và trước đó được gọi là Phoenicia. Và so với người Do Thái, đó là một vùng đất của người Canaan, và trước đó là không phải là Do Thái. Cho nên trong cái nghĩa đó chúng ta hiểu Chúa Giê-xu đang nói chuyện với một người không Do Thái, ngoại quốc. Và bối cảnh lịch sử là người Do Thái không có tiếp xúc với người ngoại quốc, người nam không có tiếp xúc với người nữ, người Do Thái. Và nhất là Chúa Giê-xu được gọi là thầy dạy, là rabbi, thì càng không có nên tiếp xúc với người phụ nữ. Trong những bối cảnh này chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã vượt qua, thứ nhất đến Tyre và Sidon là đến một cái vùng biên giới của dân ngoại. Chúa vượt qua hàng rào về chủng tộc. Chúa nói chuyện với một người phụ nữ không phải là Do Thái. Chúa vượt qua hàng rào của phái nam nữ. Và người mẹ này đã đến Chúa Giê-xu xin Chúa chữa lành cho con của mình. Cái đáp lời thứ nhất của Chúa Giê-xu là gì? Kinh Thánh ghi là Ngài không nói gì hết, Ngài chỉ yên lặng. Và Phúc âm Matthew đoạn 15 là ghi là bà người mẹ này tiếp tục xin Chúa nữa, đến nỗi môn đệ của Chúa bực mình và xin Chúa đuổi người đàn bà đã đi. Trong một cái nghĩa khác là chữa lành hay là đáp lời cầu nguyện của bà rồi cho bà đi, chứ bà cứ đi theo lại Chúa xin cứu con của con, không, Chúa con của con. Chúa Giêsu trả đáp yên lặng, nhưng mà người phụ nữ tiếp tục cầu xin. Sau đó thì Chúa mới nói là chương trình của Đức Chúa Trời là cho người Do Thái trước, rồi tới dân ngoài là thứ nhì, người ngoại quốc là sau. Hiện giờ trong thời điểm của Chúa ở tại Do Thái là Ngài phải lo giới thiệu nước trời, hướng dẫn người Do Thái tin Chúa trước hay là tiếp nhận ơn phước của Chúa trước. Còn phần của người ngoài Do Thái chưa tới, giờ ta chưa đến cho đối với cái người chưa tin Chúa. Và thêm một chữ nữa ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để con cái, câu 27, ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Đây là một câu nói, người Do Thái thì gọi người không Do Thái giống như là chó, một tiếng nói rất là khinh thường. Một cái nhà giải nghĩa thì nói là không phải chó đi ở ngoài đường lang thang, nhưng mà nói con chó ở trong nhà, chó the pet mà các anh chị có người bây giờ Mỹ thì phải ẵm chó trong tay nữa, rồi nuôi chó, rồi mua thực phẩm chó. Nhưng mà ở đây thì trong một cái bối cảnh khác thì Chúa muốn nói lên cái đó để cho cái người nghe đó nói là không có ưu tiên. Và bây giờ cái thời điểm này là cũng không phải là người để nhận ơn của Chúa, để Chúa thì ân của Ngài để chữa lành cho cái lời cầu xin của người mẹ này. Người mẹ này vẫn tiếp tục xin. Bà, một số nhà giải kinh nói là bà là một người rất là kiên trì, perseverance, tiếng Nôm Na nói rất là lì. Bà không có nhận cái sự trả lời không của Chúa Giêsu. Why? Tại sao? Vì bà biết chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu được con bà thôi. Đó là lý do tại sao bà tiếp tục kiên trì và xin Chúa. Và tiếp theo câu nói này là câu kế tiếp sau khi Chúa nói không có cho con chó ăn những bánh dành cho con đứa con. Bà dùng cái ngôn ngữ của Chúa, bà nói ở trong câu thứ 28, người đáp lại rằng: lạy Chúa, dĩ nhiên, chắc chắn là như vậy, tôi chấp nhận điều đó. Nhưng chó dưới bàn ăn những miếng bánh vụn rớt xuống từ con cái. Nếu chúng ta đổi từ cái nghĩa một người nói về cái điều khinh thường và mình nhận cái sự khinh thường đó, nhưng mà mình vẫn tìm thấy được một cái hy vọng trong cái câu nói đó để có thể nài xin tiếp, thì người mẹ Canaan này đã xin Chúa chỉ cho phần sót lại, cái ơn dư thừa mà Đức Chúa Trời có ban cho người không Do Thái trước thời điểm Chúa muốn ban cho toàn dân. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn dân muôn nước. Chúng ta biết là ơn của Ngài cũng đã thi thố cho tất cả mọi người không phải Do Thái trước cái thời điểm này nữa. Nhưng mà ở đây giúp cho chúng ta thấy một vài nguyên tắc để mình có thể hiểu được cái lời cầu nguyện bằng đức tin. Ở trong câu 29 ở đây, Chúa Giêsu phán là hãy đi vì lời ấy, vì lời xin bằng đức tin, vì lời cầu nguyện hạ mình, vì lời cầu nguyện kiên trì, cho nên quỷ ra khỏi con gái của ngươi rồi. Và câu 30 ghi kết quả là câu chuyện này, bà về nhà thì thấy con của mình đã được chữa lành. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói đây là một trong những phép lạ mà Chúa Giêsu chữa lành từ xa, không thấy cái người bệnh nhân ở đây, nhưng mà lời phán của Chúa đã chữa lành được người con của bà, người Canaan ở nhà. Ở đây chúng ta xem lại Chúa Giêsu là ai. Bà xưng Chúa Giêsu là dòng dõi David, con vua David. Đối với người Do Thái, con vua David là the Messiah, là người, là đấng sức dầu, là một đấng có thẩm quyền đem ơn phước tới cho những người xung quanh. Trong cái nhận thức này, một số nhà giảng nghĩa Kinh Thánh nói là bà biết Chúa Giêsu, bà biết được quyền năng trong Chúa Giêsu, và bà đã thừa nhận Chúa Giêsu là ai. Khi Chúa Giêsu nói những lời rất là khó khăn, khó nghe, tiếng Anh nó gọi the hard sayings, là những lời nói không ai có bình thường có thể chịu được, thì bà đã vượt qua khỏi hàng rào và khó khăn này để tìm đến ơn của Chúa. Chúa Giêsu cũng là đấng không phải lúc nào cũng thương ấy, mà có lúc trong chương trình của Ngài thì Ngài cũng nói rất là những cái lời rất là cứng. Và nếu người nghe không ở trong một cái tình trạng tìm kiếm Chúa, và những nhà giải kinh nói câu nói này là một câu nói thử đức tin, testing the faith, mà người mẹ muốn tìm ơn thương xót của Chúa cho con của mình. Chúa đã vượt qua hàng rào chủng tộc, Chúa đã vượt qua hàng rào của nam nữ, Chúa đã vượt qua hàng rào dự định về chương trình của Đức Chúa Trời ưu tiên cho người Do Thái, để Ngài thực đồng ý vì lời cầu nguyện đầy đức tin này mà ban ơn cho người mẹ cầu xin này. Ở trong này chúng ta có thể thấy được một nguyên tắc là Đức Chúa Trời hôm nay đã vượt qua rất là nhiều hàng rào để đến với mỗi người trong chúng ta. Chúng ta đã gặp Chúa trong rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau, và những anh chị em ngồi ở trong phòng thờ phượng này thì biết được rõ ràng là Chúa đã đi qua rất là nhiều điều ở trong đời sống của mình để ban cho chúng ta những kinh nghiệm mà hôm nay chúng ta có. Người mẹ Canaan có một tấm lòng rất là đặc biệt, thách thức chúng ta trong bước đường tìm kiếm Chúa để kinh nghiệm ơn phước của Ngài. Ở đây một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh, lời cầu nguyện của bà thể hiện đức tin lớn mà Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ. Đức tin lớn này là cái gì? Đức tin lớn này là một đức tin hạ mình, một cái lòng kiên trì, một cái lòng tin cái sự nhân từ lớn lao của Chúa khi chúng ta cầu xin Ngài. Ngày nay chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội liên tục tấn công con em của mình, và nhiều khi chúng ta không muốn nói, nhưng mà cái sức mạnh về vấn đề vui chơi gọi là bao phủ cái cuộc đời của thế hệ trẻ. Và khi TV đem vào nhà, khi Internet đã bắt đầu được mở cửa, và khi tất cả những information được tự do, thì con em của mình bị chụp vô, bị rớt vô trong những cái bẫy, và đời sống con em của mình bị kẹt ở trong đó, không có ra được. Và trong cái dạng mà chúng ta nói trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, quỷ vui chơi, quỷ Internet somehow gọi là ám chụp hết cuộc đời của những người mà nghiện, là bị gắn bó trong đó. Cái mục đích của information là cho nhanh, cho tiện, nhưng mà cùng một lúc cũng là một con dao cắt hết tất cả những cái đời sống, về đời sống tình cảm, đời sống xã hội và đời sống thuộc linh của mình. Tội ác, bóng tối và đã hệ thống hóa trong mọi khía cạnh để lôi con em của chúng ta và thế hệ trẻ càng ngày càng xa Chúa. Và nếu chúng ta bây giờ nói chuyện với con em của mình, ngay cả ông thầy mà dạy á, là nó sẽ dùng Google, nó ngồi ở dưới và nó challenge lại hết tất cả những sự dạy dỗ của thầy ngồi ở trên. Nên tôi có mấy ông bạn làm giáo sư, bây giờ ông nói dạy rất là khó, ví dụ mình chưa nói hết câu, nó ở dưới này nó Google nó hỏi mình mấy câu khác rồi, nó cứ ngồi nó click rồi nó đặt ra những câu hỏi, nhưng mà vẫn tiếp tục dạy, because information không phải là good information. Chỉ có giáo sư mới biết chỗ nào là cái những cái dữ kiện hay những điều tốt hay những nguyên tắc tốt, thì mới chỉ cho mấy em đến cái chỗ nào đó mà kiếm những cái đó, thì mới có thể phát triển được cái ngành mà các em học cho tới nơi được. Chúng ta cũng vậy thôi. Còn em của chúng ta nó sẽ dùng rất là nhiều điều mà mình không có theo kịp, nhưng mà cùng một lúc thì nó không biết được cái gì là đúng là sai, để có thể hướng dẫn cuộc đời của các em đi trong những ngày sắp tới. Chúng ta hay là con em chúng ta cần lời cầu nguyện và đức tin của chúng ta. Rất buồn, một số chúng ta biết Chúa có quyền năng, nhưng thực tế thì chúng ta chưa có hết lòng cầu nguyện cho con em của mình. Chúng ta cũng còn ảnh hưởng, nghĩ rằng giáo dục, education, những trường nổi tiếng sẽ giúp cho con của mình. Nhưng mà những trường nổi tiếng chừng nào thì có những thầy gọi là vô thần, mà gọi là bậc thứ nhất. Con em của mình mà không kỹ về lời của Chúa, vào cái ổng cho một quyển sách thôi là mất đức tin, và về sẽ chống lại những niềm tin mà chúng ta dạy dỗ con em của mình. Những đại học nổi tiếng ngày hôm nay, trước kia là những đại học của Cơ Đốc giáo, các mục sư đứng ra để mở ra để giúp cho nền giáo dục được phát triển, và theo trào lưu thì các con em của mình phát triển và đi tới tự do. Cho nên bây giờ rất là nhiều trường đem đến một cái dòng tư tưởng, và chúng ta thấy bây giờ cả nước Mỹ bây giờ không có tin vào cái chân lý tuyệt đối của đạo đức nữa. Rất buồn là chúng ta dẫn con em mình đến nhà thờ sinh hoạt 2-3 tiếng đồng hồ trong Chủ nhật, nhiều lắm là thêm thứ tư, để có ông bà anh chị nào care thêm. Và chúng ta tin rằng trong 2-3 tiếng đồng hồ tại nhà thờ, con em chúng ta sẽ trở thành thiên sứ, sẽ trở thành những người rất tốt. Nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ không có thể đương đầu nổi với rất là nhiều thì giờ mà con em của mình. Rất buồn hôm nay chúng ta thiếu thì giờ gia đình cầu nguyện. Ông mục sư Harper là viện trưởng của chủng viện Fullerton đã nhận định nước Mỹ đang gặp khó khăn vì cha mẹ không còn dùng nguyên tắc dạy dỗ từ sách Châm Ngôn để dạy con cái của mình. Nguyên tắc Châm Ngôn là gì? Là không thường xuyên nhắc, làm tốt thì sẽ được thưởng được khen, làm xấu thì sẽ đem tổn thương tai vạ đến cho cá nhân của mình và những người xung quanh. Mà nếu chúng ta đọc trong sách Châm Ngôn, chúng ta sẽ thấy it's fair, có làm thì mới có ăn, không làm thì không được ăn. Nói nhấn mạnh về vấn đề siêng năng, con kiến nó biết mùa đông nó không có thể bò ra để nó lượm thức ăn, thì mùa hè nó phải đi bò đi tất cả mọi thứ để nó lượm mấy cái cục bánh vụn hay là gì đó, về nó giấu trong hang của nó, thì mùa đông nó ngồi trong đó nó mới ăn được. Thành ra đó là những cái nguyên tắc rất là đặc biệt, và đó là Solomon, là những người khôn ngoan được Đức Chúa Trời ban cho gom lại những cái kinh nghiệm của cuộc đời, làm business, làm tiếp xúc với cha mẹ. Và luôn luôn chúng ta không có thể nói con em của mình, nhưng mà chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời để Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, chúng ta bị thiếu cái đó. Cho nên bây giờ cả nước Mỹ chạy tới một cái hướng đi rất là khó khăn. Rất buồn chúng ta theo Chúa, nhưng có một số người cũng chưa thấy cái tình trạng nguy hiểm của con em của mình. Giao iPad, giao Internet trong tay của nó, để cho iPad, iPhone là giống như là cha mẹ của nó dạy thế mình. Nó rốt cuộc nó ra là con của iPad với con của iPhone, không chứ đâu phải con của mình. Và tới một lúc lớn lên nó làm gì đâu, không có giống gì cái điều mà mình muốn dạy. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta thấy rất là nguy hiểm. It's urgent. Đây là một chuyện rất là khẩn cấp. Và cái sự huấn luyện này nó đi vào trong gia đình của chúng ta, và nó đi vào trong cái rất là gần với mình. Ở đó chúng ta để đối đầu cái đó là chúng ta phải trở về lại cái giờ cầu nguyện cho gia đình. Và rất tiếc những giờ gia đình của chúng ta gặp gỡ nhau là làm cái gì? Ăn party, không có lời của Chúa, thiếu cầu nguyện. How can, làm sao mà cái thế hệ sắp tới có thể sống sót được giữa một cái trào lưu mà lực lượng bóng tối đang hệ thống hóa, họ bỏ cả hàng tỷ bạc để làm những cái game. Và những các em mà học về professional, về vấn đề computer science bây giờ á, em nào mà vào game mà design đó là rất là nhiều tiền, vì nó chế những cái game rất là hấp dẫn. Tôi gọi tôi liếc tôi nói chà cái này chơi được ạ, nhưng mà không có thì giờ. Nếu có thì giờ chắc cũng ngồi đó là chơi cho tới khơi và khỏi ăn khỏi ngủ luôn, vì cơ sở họ đã nghiên cứu rất là kỹ. Và tôi cũng nói với các anh chị là có mấy anh tín hữu gọi là ba mươi mấy tuổi ở trên mấy hội tánh tôi đi á, đi làm về là chui vào phòng bỏ vợ bỏ con luôn, chỉ chơi cái game mà đâu chơi bên Hồng Kông rồi đánh đầu với bên Los Angeles gì đó mà nó lên từng bậc vậy đó. Và họ mua, bỏ tiền ra mua những cái code để họ có thể đánh những cái phá cái game lên những bậc khác. Thì huống chi con nhỏ của mình nó mê không học gì hết trơn. Cho nên chúng ta cần phải học lời Chúa và nhờ ơn của Chúa phải cứu con của mình bằng đức tin qua cái giờ cầu nguyện của mình. Còn nếu không thì hội thánh này là không có ai ấy, thiếu niên rồi. Chúng ta về với Chúa hay chắc chúng ta về với Chúa chắc mấy con mình không biết nó có đi theo không ạ. Kinh Thánh Cựu Ước thì cho chúng ta biết có những mẫu rất là tốt đẹp. Cựu Ước ghi chúng ta là ông Gióp. Quý vị đọc trong Gióp đoạn 1 từ câu 1 tới câu 4 câu 5. Rất giàu có, là vương tử của vùng thời của ông. Nhưng mà Kinh Thánh ghi là mỗi ngày Gióp đều dọn mình dâng của lễ cho từng đứa con của mình với suy nghĩ gì? Sợ rằng con mình không kính sợ Chúa. Và Kinh Thánh ghi là Gióp thường xuyên làm như vậy. Quý vị, một thách thức của một người cha cầu nguyện cho con của mình. Thứ hai, khi Giô-suê lãnh đạo hướng dẫn dân Israel vào đất Canaan, và Chúa đã nói trước rồi phải cẩn thận vì đất mới mà ngươi sẽ chiếm đó, phải cẩn thận, có một bên là có rủa xả, có một bên là chúc phước, có rất là nhiều thần tượng ở tại đất Canaan và dân sự sẽ chiếm. Nhưng mà trước khi vào đất đó, Giô-suê hướng dẫn gia đình của mình, hết tất cả các anh chị muốn thờ thần gì thì thờ, nhưng ta và nhà ta sẽ làm gì? Phục sự Đức Giê-hô-va. Đó là một cái quyết tâm của một người cha lãnh đạo ở trong một cái gia đình. Và Chúa cũng dạy chúng ta, và chúng ta cũng nghe. Và các ông nam giới, có lúc tôi nghe mấy ông cũng lựa cái đoạn Kinh Thánh này làm câu khẩu hiệu á, thách thức chúng ta. Nhưng mà is that real? Có thật không? Nhưng ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Và chúng ta làm gì để xây dựng các con em của mình? Chúa muốn cứu đời sống của tâm linh của chúng ta và con em chúng ta. Câu hỏi hiện nay là chúng ta có nhờ Chúa thêm đức tin, thêm kiên nhẫn, thêm hạ mình và để cầu nguyện cho con em của mình không? Người phụ nữ này không thấy khó khi Chúa test đức tin của bà bằng những lời nói rất là khinh thường. Nhưng mà bà biết có một điều là chỉ có Chúa mới cứu con của bà được không? Và cái quyết tâm đó đã giúp cho bà vượt qua những cái thách thức và kiên trì để cầu thầy. Bà không chú ý đến hoàn cảnh. Đúng rồi, các ai cũng làm vậy hết mà, sao không cho con làm? Đó là mấy đứa con mình nó test mình á. Nhưng mà nếu mình không có lời Chúa thì nó sẽ đẩy á, nó đẩy cho tới khi mình té luôn. Và nó sẽ trở thành boss of the family. Người mẹ kiên trì hạ mình, chấp nhận khó khăn để xin ơn thương xót của Chúa. và Chúa đã khen bà có đức tin lớn. Bà có câu trả lời đúng: con chó chỉ ăn những mảnh vụn rớt xuống thôi. Một lời cầu nguyện rất là hạ mình, miễn sao con của con được ơn thương xót của Chúa. Chúa khen ngươi là người có đức tin lớn, it's a great faith, vì cớ đó con của ngươi được chữa lành. Ơn thương xót được thể hiện. Nói cách khác, đức tin là tìm kiếm ơn thương xót để kinh nghiệm ơn thương xót. Người mẹ này đã vượt qua hàng rào của chủng tộc. Người mẹ này đã vượt ra khỏi hàng rào tôn giáo, vượt qua hàng rào nam nữ để nài xin ơn thương xót của Chúa. Người đàn bà này tin chắc biết Chúa Giêsu là đấng toàn năng và đã nói lên lời cầu nguyện hay là lời trả lời với Chúa rất là đúng, và Chúa đã khen bà. Có một cô tên là Amy Knight, ông chồng qua đời để lại ba đứa con ở tại Texas, nhóm trong nhà thờ White House Texas First Assembly, và nghe giảng về cái sự chữa lành, về Chúa làm việc. Và một ngày kia thì bà nói bà không có kinh nghiệm, bà chỉ nghe vậy. Thì một ngày kia thì con gái của bà tên là Kayla 11 tuổi nói nhức đầu. Và bà chỉ cho uống thuốc Advil trong mấy ngày nhưng mà nó cũng than khóc, nhức đầu hoài, sau đó đem chụp hình. Thì bác sĩ nói có trục trặc ở trong đầu, nhưng mà gia đình của bà nghèo lắm, phải chờ với bác sĩ đặc biệt thì phải 2-3 tuần nữa mới có thể xin được, chứ không có thể, không có bác sĩ nhận giúp đỡ, ít bác sĩ giúp đỡ cho mấy cái người nghèo thiếu. Và tới cuối cùng thì 3 tuần sau thì mới hẹn được, thì khi tới đó thì đứa con là không có ra khỏi giường nữa, nằm dài luôn. Cái họ chụp hình thì thấy là em có một cái tumor rất là lớn ở trong cái óc, và cái độ phát triển của nó rất là nhanh. Cho nên đó là lý do trong vòng 3 tuần từ cái lúc đau đầu cho đến không có ra khỏi cái giường. Thì sau đó thì bác sĩ nói là với cái tỷ lệ tăng nhanh của cái tumor trong óc của con của bà thì chỉ có hai cái option, là hai cái quyết định thôi. Quyết định thứ nhất là để đó rồi nó sẽ qua đời. Thứ hai nữa là giải phẫu, nhưng mà 95% cũng sẽ qua đời. Bà nói vậy thì thôi, 95% mà cũng qua đời thì thôi giải phẫu làm chi. Đem con về nhà, đi tới nhà thờ nói nghe là có ơn của Chúa thương xót chữa lành, ông xin hội thánh và con các anh chị trong nhà thờ cầu thay. Ông mục sư một buổi sau buổi thờ phượng thì đem em Kayla khiêng tới ngồi trên ghế, và bà nói là bây giờ chỉ còn Chúa cứu con được thì con sống thôi, chứ mình không có giải phẫu gì hết. Và sau khi ông mục sư cầu nguyện nói là Chúa đã hứa là những người có đức tin nơi Chúa và Ngài ban cho những môn đệ của Ngài có làm những việc lớn hơn là chính Ngài, cho nên bởi đức tin đó chúng con xin dâng cháu Kayla trong tay của Ngài và xin Ngài thương xót. Vậy thôi. Sau đó thì cũng hẹn tiếp, thì nghe nói em còn sống cho nên cũng tới thăm bác sĩ lại. Thì bác sĩ cũng CAT scan lại cái đầu của em, thì nói ra thì nhìn bà mẹ nói chắc ông sẽ nói, tuyên bố là nó sẽ chết. Rồi sau đó thì ông nói, ông trả lời là bác sĩ đem tôi qua một bên và nói tôi là trong tôi không thấy cái gì hết. Và nếu bà đã nói bà tin một Đức Chúa Trời của bà thì có lẽ bây giờ tôi phải tin Đức Chúa Trời đó. Bà trả lời nói đó phải Đức Chúa Trời của tôi, Đức Chúa Trời của mọi người. Và nếu đây là tin mà Đức Chúa Trời là ông không thấy tumor đã biến mất, không để lại một dấu vết, và Kayla đã không còn nhức đầu, và bác sĩ đã nói em được tự do, clean free, bill of health. Tôi tin rằng đức tin là điều đã tiếp cận lại sự thương xót của Chúa. Khi chúng ta đặt cái gì vào trong tay của Ngài thì thật là tốt để biết Chúa sẽ làm cái gì đó cho mình. Ngày hôm nay câu hỏi đến với chúng ta là chúng ta sẽ làm gì để chúng ta có đời sống cầu nguyện với đức tin. Chúng ta tìm kiếm Chúa. Dù có thể mình biết chưa rõ về Ngài. Thứ hai, chúng ta phải hạ mình để xin Chúa. Dĩ nhiên chúng ta biết có nhiều trường hợp là như ông Mục sư Nguyễn Quốc Quang cầu nguyện ở giữa một cái thời điểm ông làm việc Chúa có rất kết quả, nhưng mà ông bệnh ung thư gan, ông cũng qua đời. Cả giáo hạt cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta biết cái phần Chúa dạy chúng ta hãy Chúa đã đấng chữa lành, thì phần của chúng ta là cái lấy đức tin thương xót đem dần những cái nan đề của mình cho Chúa, còn phần còn lại để cho Chúa làm. Nếu chúng ta đối diện với những điều cầu xin mà Chúa chưa trả lời, hình như Chúa đang yên lặng, không đếm xỉa gì với lời cầu xin của chúng ta, giống như bà mẹ Monica 5 năm, 10 năm, 20 năm, tới năm thứ 30 thì đứa con bà mới trở lại với Chúa. Nhưng mà bà vẫn tiếp tục kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện với lòng tin Chúa đầy đủ ơn cho mình. Vì Chúa Giê-xu là bánh của sự sống. Người nào tin Chúa không bao giờ đói. Chúa Giê-xu là nước sự sống. Ai theo Chúa không hề khát. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho con mình điều gì hôm nay? Đọc lại bài cầu nguyện Chúa dạy. Xin Chúa cứu con của con khỏi mọi điều ác. Xin Chúa cứu con của chúng con khỏi những sự tấn công của ma quỷ. Xin Chúa cứu con của chúng con, ban cho cái sự bình an. Đó là những cái điều mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện trong lời cầu nguyện Chúa dạy. Thì đó cũng phải là lời cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho con của chúng ta mỗi ngày. Lúc nó ở gần mình trong tầm tay, hoặc là lúc nó rời khỏi tầm tay của mình. Bởi vì Chúa ở khắp mọi nơi làm được mọi việc. Và khi chúng ta hết lòng dâng con của mình trong tay của Chúa thì Chúa sẽ làm một điều gì đó. Chúng ta phải trở lại với giờ cầu nguyện gia đình. Yes, party, có ăn. Nhưng mà phải có một số giờ cầu nguyện để nói với con mình về những sự dạy dỗ của Chúa là cái gì, để con em của mình dính với Chúa và kính sợ Chúa. Vì chúng nó không phải kính sợ mình trong một cái thế giới, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời mình núp ở phía sau đó, thì nó sẽ, cái quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ thuyết phục con em của mình. Nhưng mà con em của mình phải nghe lời Chúa, ít nhất ngoài cái giờ ở nhà thờ thì cũng phải cái giờ ở gia đình chứ. Bận gì bận dữ đến nỗi không có giờ cầu nguyện với con của mình, thì chúng ta chuẩn bị kinh nghiệm hoặc là ơn của Chúa cứu qua giờ cầu nguyện thường xuyên, hoặc là thêm với con mình. Cho nên tôi cầu nguyện để cho các bạn các chị phục hưng lại cái giờ cầu nguyện gia đình. Không có thì giờ thì sáng thứ bảy, tụi tôi thì sáng thứ bảy, các con thay vì mình nói thì các con của tôi là hướng dẫn chúng tôi học Kinh Thánh từ nhỏ, là nó đọc từ đầu tới cuối, thì cũng challenge nó, thì để cho nó có kinh nghiệm tiếp cận, có một thói quen thuộc linh. Có một số các anh chị ở đây đưa Kinh Thánh về nhờ cho các con em, nhờ ba má về nhắc nhở dùm, tuần sau tới hỏi nó chứ không đọc, thì các anh chị bận quá đi. Mục sư Hudson Taylor chia sẻ kinh nghiệm tin Chúa của ông như sau. Một ngày kia tôi có ngày nghỉ, má tôi thì đi xa thăm mấy bà dì cách 80 dặm. Má tôi luôn luôn muốn tôi tin Chúa, nhưng mà tôi thì tôi muốn đi đường khác. Và ngày hôm đó ngày nghỉ cho nên tôi vào thư viện của ba tôi. Và tôi đi vòng vòng xem quyển sách nào có thể đọc được. Thì tôi thấy có một cái giỏ để có nhiều quyển sách nhỏ, cho nên tôi đã lượm lên để đọc. Và quyển sách này ghi là Công việc hoàn tất trọn vẹn của Đấng Christ. Tôi thấy cái đề tài này cũng hay hay, cái gì trọn vẹn. Sau đó tôi đọc ra thì mới thấy là tất cả mọi sự chuộc tội đều được đầy trọn trong Chúa Giê-xu Christ, là đấng đóng đinh trên thập tự giá.
Và khi tôi đọc xong mấy trang nhỏ này thì Chúa Thánh Linh thuyết phục lòng của tôi, cho nên tôi nói chỉ có nhờ Chúa thì mới có thể được trọn vẹn thôi. Nên tôi đã quỳ gối xuống để cầu nguyện và làm tôi rất là vui mừng. Trong lúc đó, đằng kia 80 dặm, má tôi thay vì ăn tối với các bà dì đã đi vào trong phòng riêng, đã tha thiết cầu nguyện cho tôi và xin Chúa cứu tôi. Và giờ đó tôi đã được Chúa Thánh Linh thăm viếng bằng cách đọc quyển sách nhỏ này. Và trở về tối hôm đó, tôi ra chào bà vui vẻ, nói con có một tin vui báo cho má biết là con mới quỳ gối cầu nguyện xin Chúa. Bà nói ta biết từ rồi hôm qua, vì ta đã cầu nguyện, đóng cửa cầu nguyện và ta hứa với Chúa rằng
cho đến khi con cảm nhận được chính Chúa làm việc và nhận lời cầu nguyện của con. Cho nên mẹ đã cầu nguyện cho con suốt cả tối hôm trước, và mẹ được cảm nhận là Chúa Thánh Linh đáp lời cầu nguyện của mẹ. Ông nói là chúng ta có tin hay không tin, có sự thương xót và chữa lành của Chúa qua sự cầu nguyện hay không. Tôi cầu nguyện để xin quán bà các anh chị, thay vì mua sách gì nhiều khác thì nhớ mua mấy cái sách về niềm tin của Chúa để trong nhà của mình á, để trong góc này. Maybe con mình và cầu nguyện để con mình có dịp, nếu nó bò đó, nó sẽ pick up lên và Chúa Thánh Linh có thể dùng để cứu cuộc đời của con của mình. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, thách thức tôi cũng như hội thánh phục hưng lại giờ cầu nguyện gia đình. Không có cách nào khác trong một cái xã hội mà đất nước Mỹ càng ngày càng suy thoái về vấn đề đạo đức và vấn đề thuộc linh. Chúng ta phải trao cái đức tin cho được cho con cái của mình trước khi chúng ta qua đời. Xin Chúa ban ơn để thách thức quý ông bà các anh chị để có một đời sống yêu mến Chúa, có những lời cầu nguyện đầy đức tin để cứu con mình. Xin ta cầu nguyện. Mỗi ông bà đến với Chúa viết ra một vài điều, một điều gì mà Chúa muốn chúng ta thực hành thay đổi nhờ ơn của Ngài để Chúa cứu anh chị em của mình, cứu con em của mình. Lạy Chúa Giêsu Christ, yêu dấu của chúng con, Chúa biết được gánh nặng của chúng con, biết được sự bế tắc của chúng con trong việc hướng dẫn, đối đầu với nhiều cám dỗ tràn ngập tới con em chúng con. Chúng con chỉ biết nài xin Chúa giải cứu cho. Quyền lực của bóng tối, hệ thống hóa liên tục làm việc tấn công đời sống đức tin của con em của chúng con. Chúng con không thể giúp được ngoài trình dâng những con em chúng con trong tay của Ngài. Ở trong nhà, ở ngoài đường, đi học xa, chúng con chỉ biết nài xin Chúa giúp đỡ cho, để các con em chúng con trở thành những người kính sợ Chúa, những người yêu mến lời của Ngài, và qua đó đời sống con em chúng con được phước và làm ích lợi cho những người xung quanh. Chúng con cảm ơn Ngài. Bắt đầu từ đời sống cầu thay, xin Chúa dạy dỗ chúng con. Xin Chúa cho chúng con hy sinh thì giờ, thiết lập lại giờ cầu nguyện gia đình, để trong những ngày sắp tới cộng đồng dân Chúa ở đây sẽ kinh nghiệm được niềm vui của Ngài, vì con em của mình có thể nối tiếp được đức tin mà mình đó kinh nghiệm được ơn phước từ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trong đời Ngài, xin Chúa cứu chúng con, tha tội cho chúng con về những sự bê trễ, những vì sự đánh lừa, bị lừa bởi trào lưu của thế gian này. Chúa cho chúng con được ơn của Ngài, có lời Chúa để phân biệt được đâu là chân lý,
để chúng con có thể hướng dẫn con em của mình đi thành đường hội của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, ơn thương xót của Ngài không bao giờ đấy, không bao giờ thiếu cả chúng con. Cái lạc của mình, nhân dạng Chúa Jesus Christ. Amen.